rồi thường niệm trong ngày. Như sư ông mới đọc đó, là dù đi đứng, dù công tác, dù thế này thế kia, vẫn luôn nhớ là không một phút giây được lãng phí. Như vậy gọi là thường niệm. Rồi tư duy, quán sát, nếu có suy nghĩ là suy nghĩ chánh pháp, là suy nghĩ điều tốt. Nếu lỡ có một cái chút mà thị phi, một chút cái điều, cái tâm không thiện xảy ra thì mình buông liền, chứ không tiếp tục nghĩ nữa. Thường quý vị thấy mình có bao giờ cái đầu mình không nghĩ không? Phải không? Mình chỉ cần quan sát một chút trong bữa ăn thôi, là ý là mình đang ăn đó, là đang cắm cúi ăn, đang theo cái vị giác của mình đó, mà sao cái đầu nó vẫn cứ lào xào, nó tính cái gì, nó nói cái gì á. Thì bây giờ những tư duy nếu có cũng là suy nghĩ về điều lành, về pháp lành. Cho nên người xưa thường người ta hay để một câu tỳ ni trong đầu, phải không? Làm gì cũng có một câu tỳ ni, hoặc là một câu của chứng đạo ca, của tính tâm minh, của bát đại nhân giác chẳng hạn. Có một cái câu chấm pháp để mà khi mà mình vừa nghĩ những điều tạp thì mình lôi nó trở về. Rồi cái mức độ sau, ví dụ như mình quán sát thường không quên mất những cái pháp lành, những cái biến chuyển của tâm mình chẳng hạn. Làm tất cả điều này để làm gì? Khiến cho pháp lành mỗi niệm tăng trưởng. Khi làm như vậy, khi tu tập như vậy, thì các pháp lành sẽ mỗi niệm tăng trưởng. Nó giống như là cái hoa này nè, chúng ta thấy nó đang có mặt ở đây, nhưng mà nó có từng giây đang tàn úa đi không? Có. Thì bây giờ những cái niệm trong tâm chúng ta phải làm thế nào? Mỗi lúc là nó tăng trưởng pháp lành, để cho không một mảy may pháp bất thiện xen lẫn. Cái câu này nó khó nơi cái chỗ là không một mảy may. Mình đôi khi mình cũng căng không cho thiện, không cho bất thiện pháp xen vào. Nhưng mà nếu mà không một mảy may thì có được không hết? À, thì vừa rồi chúng ta dưới kia là cái hồ nước, cái chỗ mà rỉ ra nhiều hay là ít mấy em? Cái hồ mà mấy hôm nay mà đang xoay quanh dưới này này, cái chỗ rỉ nước nhiều hay là ít? Ít, phải không? Thôi bây giờ chữ so với cái hồ nhiều hay ít thì khó, nhưng mà so với một cái hồ đầy thì cái chỗ mà nước chảy ra nó có tuôn thành vòi, thành dòng để cho mắt mình thấy được không? Mà nó chỉ rỉ thấm ướt thôi. Mà cuối cùng thì bây giờ số phận cái hồ này là sao quý vị biết không? Là phải chiều nay sau khi chúng ta học xong bây giờ thì đi ra tháo gặp ra hết. Tất cả những cái gặp ốp trong thành hồ tháo ra hết. Công sức rồi di mọi chuyện phá hủy. Đó, và chúng ta phải làm lại cái lớp bên trong. Thì như vậy trên công phu á, ngay cái khi mà mình xây á, mình chú thợ xây một cách không mấy chuyên tâm, không mấy gia tâm kỹ lưỡng, và cái kết quả là cái hồ bây giờ như vậy. Phải tháo hết cái lớp gạch bên trong ra để tô lại. Cho nên khi chúng ta nghe cái câu không để mảy may pháp bất thiện xen lẫn thì mình cũng nghe ơ hờ, phải không? Chà, chuyện đó có bộ hơi khó, thôi hẹn mai. Chứ làm sao hôm nay mà tôi không để mảy may pháp bất thiện xen lẫn, mà mình quên rằng như cái hồ là nó vật hữu hình đó, còn cái tâm mình nó tế nhị hơn, và mình đã làm hư hỏng cái tâm mình để cho rỉ chảy bao nhiêu lâu, và bao nhiêu cái nước trí tuệ, nước công đức mình bỏ công đổ vào hồ nó đã tiêu chảy bao lâu. Và trong pháp cú có cái câu là như nhà khéo lợp thì mưa thế nào không có lọt vào, và như cái người trí tâm mà khéo điều phục thì tham dục không lọt vào, phải không? một cái nhà mà nếu nó dột 2, 3, 4 chỗ thì cái nhà đó có được coi là cái nhà tốt nữa không? Mà trong khi đó cái tâm chúng ta nó lủng mấy lỗ, nó lủng nhiều hay ít. Và vì vậy bao nhiêu công đức mình cố gắng làm, giúp đỡ huynh đệ bòn từng chút công đức, nó chảy rỉ đi hết. Có nghĩa là nước vẫn đổ vô hồ và nước chảy rỉ ra khỏi hồ. Cuối cùng cái hồ đó có xài được công dụng lớn không? Cho nên những cái câu này, cái đoạn này nghe thì rất là thường, không có gì hết, phải không? Nhưng mà xét kỹ rồi thì chúng ta thấy như sao? Thấy trong bao nhiêu câu mà nói đây thì mình làm được mấy câu rồi, phải không? Thành ra càng học mình càng thấy ôi chao, thiệt là đáng hổ thẹn biết là chừng nào. Từ người nói tới người nghe là tại vì mình chưa có làm tròn những cái điều này. Thì khi thực hiện được cái pháp thiện biên mật như vậy, không để xen tạp pháp bất thiện, thì có nghĩa là khéo làm cho dứt hẳn các pháp ác và làm cho pháp thiện viên mãn. Thì lúc đó mới dứt hẳn, tức là vĩnh ly, vĩnh đoạn, mới lìa hẳn được. Và cái cơ hội rơi vào ba đường ác nó mới chấm dứt. Còn bằng không á, nếu còn một chút cái ác pháp thì sẽ có lúc nào đó khi nghiệp lành mà mỏng, mình rơi vào trong cái đường dữ này. Mấy em biết là không một cái gì nó mất đâu. Hôm nay còn làm người là vì cái phước duyên làm người còn. Nhưng mà những cái nghiệp ác, nghiệp xấu có còn không? Còn. Và khi mà cái phước duyên làm người này mà nó cạn rồi ấy, thì mình sẽ trả ác nghiệp. Lúc đó lăn lộn trong ba đường ác. Mà cái khổ và cái nguy hiểm nhất của ba đường ác là gì? Đó là từ không biết mình sẽ tạo thêm nghiệp. Mà tạo thêm nghiệp thêm càng ngày càng nặng thì lại càng đi mãi trong ba đường ác. Ví dụ như mình làm thân một con cọp đi, thì thức ăn của cọp, của sói là phải sát sanh thôi. Thành ra không bao giờ giữ được cái giới bất sát cả. Đó. Mà không giữ tròn năm giới thì cái con đường làm người có tròn, có được thành không? Không thành. Thì mấy em thấy nổi mấy con mèo mình thôi, đừng nó cọp cho xa. Nó ăn thì ăn gì? Ăn thịt, ăn cá. Mà biết bắt đủ thứ con, phải không? Dù rằng không phải là thiếu ăn. Thành ra khi mà rơi vào trong loài ác rồi, ba cái đường ác, mình không có làm chủ được cái nghiệp của mình nữa. Còn làm người thì mình còn làm chủ được. Vì vậy muốn dứt hẳn, mấy em coi cái chữ quan trọng là dứt, mà dứt hẳn chứ không phải là dứt hôm nay rồi ngày mai tiếp tục, thì phải theo cái pháp này. Và như vậy cái pháp thiện mới được viên mãn, và sau mới có cơ hội để gần gũi chư Phật, chư Bồ Tát và các hàng thánh chúng khác. Khi gần gũi chư Phật, đời hôm nay chúng ta có được gần gũi chư Phật không? Không. Thì như vậy đủ biết mình đã thiếu một số duyên phước. Không sinh vào thời Phật, không sinh vào thời chư Bồ Tát. Bây giờ có những Bồ Tát thì ẩn, phải không? Bồ Tát hóa hiện mà mình không biết. Mình chỉ còn được gần các thánh chúng, được gần tăng đoàn để mà tu tập. Như vậy trở lại cái câu đầu, Long Vương nên biết Bồ Tát có một pháp thay đoạn dứt tất cả khổ trong đường ác. Thì một pháp này thôi là có thể đoạn dứt khổ trong đường ác. Và nếu chúng ta nắm cái chìa khóa đó rồi mà chúng ta không thực hành thì cũng sẽ uổng phí, và không khéo rơi chân vào trong cái đường dữ lối ác này thì cái khổ không có tránh được. Hôm nay chúng ta trong ba bài chỉ học được một bài và không có biết chính tả, và chúng ta nghĩ chung